Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam quan tâm đến việc đứng ra tổ chức họp thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Dân biểu Mỹ gốc Việt Stephanie Murphy chỉ trích việc trục xuất người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995. Trung Quốc phản đối dự luật của Mỹ về Tây Tạng. Nga từ chối lời kêu gọi của Mỹ phóng thích các thủy thủ Ukraine.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam quan tâm đến việc đứng ra tổ chức họp thượng đỉnh Mỹ Triều tiếp theo. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về khách Trung Quốc ở Đà Nẵng. Kế tiếp là tường trình của phóng viên Đài VOA về quảng trường quốc gia, điểm du lịch trứ danh của thủ đô Mỹ. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cựu thống đốc bang New Jersey Chris Christie, người được xem là một trong những ứng viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho vị trí chánh văn phòng Nhà Trắng, đột ngột rút ra khỏi cuộc đua hôm 14 tháng 12 với lý do chưa phải lúc để ông đảm nhận công việc này. Quyết định rút lui của ông Christie khiến cho ông Jared Kushner, con rể và là cố vấn cao cấp của ông Trump và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, trở thành hai lựa chọn hàng đầu cho vị trí này. Ông Christie đã gặp ông Trump ở Nhà Trắng đêm 13 tháng 12 và ngay lập tức trở thành ứng viên hàng đầu trong danh sách lựa chọn của Tổng thống để lấp chỗ bị để trống sau khi tướng hồi hưu John Kelly rời chức vào cuối năm nay. Được Tổng thống cân nhắc khi ông ấy tìm người để làm tân chánh văn phòng Nhà Trắng là một vinh dự, ông Christie nói trong một thông cáo. Tuy nhiên, tôi đã nói với Tổng thống rằng hiện giờ không phải là lúc thích hợp cho tôi và gia đình tôi đảm nhận vai trò quan trọng này. Do đó, tôi đã yêu cầu ông không giữ tôi trong danh sách xem xét cho vị trí này, ông Christie nói. Ông Trump không có thời hạn chót để quyết định người thay thế ông Kelly, người đã tuyên bố rời chức vụ hồi tuần trước và cũng như lâu nay có thể thay đổi ý định, một nguồn tin nắm rõ vấn đề nói với Reuters. Phó phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Hogan Gidley cho truyền thông biết cũng có khả năng Tổng thống Trump sẽ yêu cầu ông Kelly tiếp tục ở lại thêm một thời gian sau thời điểm ông dự định ra đi. Tổng thống hôm qua đã nói rằng ông có danh sách khoảng 5 cái tên, ông Gidley nói. Chúng tôi mong ông ấy sẽ chóng đưa ra thông báo. Ông Christie từng là cố vấn cao cấp cho chiến dịch vận động của ông Trump hồi năm 2016 sau khi chấm dứt chiến dịch tranh cử của chính ông để giành đề cử của đảng Cộng Hòa. Chánh văn phòng Nhà Trắng được xem là một trong những công việc quan trọng nhất ở Washington bởi vì vị trí này phải thực hiện các ưu tiên của Tổng thống và đảm bảo Tổng thống có thông tin để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, dưới thời ông Trump, chánh văn phòng Nhà Trắng phần lớn là phải kiểm soát thiệt hại và tìm cách xử lý một nhiệm kỳ Tổng thống đầy hỗn loạn. Ông Kelly trụ được một năm rưỡi trong khi người tiền nhiệm của ông là Ryan Priebus đã phải ra đi chỉ sau 6 tháng. Ông Trump đang nghe ý kiến của một số cố vấn cả bên trong lẫn bên ngoài Nhà Trắng để xem xét ông Kushner, người kết hôn với con gái Ivanka Trump của ông, hai nguồn tin cho biết. Ông Kushner có tham gia một số thắng lợi của ông Trump, chẳng hạn như giúp thương thảo lại Hiệp định Thương mại NAFTA với Canada và Mexico và thúc đẩy đạo luật cải cách nhà tù. Ông có góp phần trong việc xây dựng một bản kế hoạch hòa bình Trung Đông mà vẫn chưa được công bố. Còn ông Lighthizer là người giữ vai trò trung tâm trong chính sách thương mại của ông Trump. Ông thực hiện một trong những lời hứa lớn nhất của ông Trump khi tranh cử là chỉnh sửa lại các thỏa thuận thương mại bằng cách sử dụng thuế quan để mở cửa các thị trường nước ngoài. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Kill của bang Arizona, người được chỉ định để lấp chỗ cho cố thượng nghị sĩ John McCain, sẽ từ chức vào ngày 31 tháng 12, thống đốc Arizona Doug Ducey cho biết trong một thông báo hôm 14 tháng 12. Ông Kyle chỉ được cho là giữ chỗ tạm thời trong thượng viện cho đến khi sau cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tháng 11. Arizona cần người có thể bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu tiên và đại diện cho tiểu bang chúng ta với kinh nghiệm và sự tự tin. Đó chính là những gì mà thượng nghị sĩ Kyle đã làm, ông Ducey cho biết trong một thông cáo. Ông Kyle, người từng làm thượng nghị sĩ trong 18 năm trước khi hồi hưu năm 2013, tháng 8 vừa qua đã được chỉ định giữ chiếc ghế của ông John McCain sau khi ông McCain qua đời vì ung thư não. Vào lúc đó, ông nói rằng ông không muốn ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông Kyle lúc đó đang làm việc cho công ty luật Covington & Burling ở Washington với vai trò là nhà vận động hành lang cho các tập đoàn như Northrop Grumman, JW Aluminum và Qualcomm. Thống đốc Doug C. được cho là sẽ thay ông Kyle bằng một người bên đảng Cộng Hòa. Điều này có nghĩa là việc thay người không ảnh hưởng đến cán cân quyền lực ở Thượng viện. Người lên thay sẽ giữ ghế cho đến khi cuộc bầu cử đặc biệt diễn ra vào năm 2020. Ông Doug C. có thể chọn một người Cộng Hòa có nhiều khả năng thắng cử để giành ghế trong năm 2020, hoặc là ông có thể chọn ai đó giữ ghế nhưng sẽ không ra tranh cử trong kỳ bầu cử đặc biệt. Người nhiều khả năng là ứng viên đầu bảng là bà Martha McSally, người đã thua trong cuộc đua cho chiếc ghế thượng viện còn lại của bang Arizona trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 vừa qua. Bà McSally thuộc đảng Cộng Hòa và từng là dân biểu, đã bị ứng cử viên đảng Dân Chủ Kyrsten Sinema đánh bại. Thống đốc Doug C. không đưa ra lịch trình chọn người thay thế John Kyle.
Hai nhà mạng di động lớn của Mỹ là T-Mobile và Sprint đang chung đợi thỏa thuận sáp nhập của họ được một Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ phê chuẩn vào đầu tuần sau, sau khi các công ty mẹ của họ nói rằng họ sẽ xem xét giảm bớt sử dụng các thiết bị do hãng công nghệ Huawei của Trung Quốc cung cấp, theo những người thông thạo vấn đề nói với Reuters. Các quan chức chính phủ Mỹ đã gây áp lực buộc cổ đông sở hữu đa số của hãng T-Mobile là hãng viễn thông Đức Deutsche Telekom chấm dứt sử dụng thiết bị của Huawei. Các nguồn tin này cho biết do quan ngại Huawei trên thực tế là do nhà nước Trung Quốc kiểm soát và các thiết bị mạng của họ có thể chứa những cửa sau vốn có thể tạo điều kiện cho gián điệp mạng. Huawei đã bác bỏ các cáo buộc này. Áp lực đó là một phần của sự xem xét trên khía cạnh an ninh quốc gia của thỏa thuận trị giá 26 tỷ đô la để T-Mobile mua lại đối thủ Sprint. Ủy ban đầu tư nước ngoài ở Mỹ, viết tắt là CFIUS, đang tiến hành xem xét về vấn đề an ninh quốc gia trong thỏa thuận mua lại Sprint vốn được công bố hồi tháng 4. Các cuộc đàm phán giữa hai hãng này và chính phủ Mỹ vẫn chưa được chốt lại và bất cứ thỏa thuận nào cũng có thể không đi đến đâu. Nguồn tin này đã cảnh báo như vậy. Công ty mẹ của Sprint, SoftBank Group Corporation, có kế hoạch sẽ thay thế các thiết bị mạng 4G của Huawei với các thiết bị của Nokia và Ericsson, theo tờ Nikkei của Nhật cho biết hôm 13 tháng 12.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 14 tháng 12 kêu gọi Trung Quốc phóng thích hai công dân Canada bị Bắc Kinh bắt giữ trong tuần này, sau khi một quản lý cao cấp của tập đoàn viễn thông Huawei Trung Quốc bị bắt giữ ở Canada theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp của Mỹ lên tiếng về vụ việc vốn được Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho là sẽ làm leo thang cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hành động bắt giữ bất hợp pháp hai công dân Canada này là không thể chấp nhận được, ông Pompeo nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm với người tư nhiệm Canada Chrystia Freeland đang thăm Washington. Họ cần phải được trao trả. Chúng tôi yêu cầu tất cả các nước trên thế giới phải đối xử với công dân nước khác một cách đàng hoàng. Các quan chức Canada hôm 14 tháng 12 đã được phép thăm viếng lãnh sự một trong hai người bị bắt giữ ở Trung Quốc và đang tìm cách liên hệ người thứ hai, Bộ Ngoại giao nước này nói. Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada, doanh nhân Michael Spavor và ông Michael Kovrig, người từng là nhà ngoại giao và hiện là cố vấn cho tập đoàn khủng hoảng quốc tế ICG. Sau khi cảnh sát Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei. Các công tố viên Mỹ cáo buộc bà Mạnh cung cấp thông tin sai lệch cho các ngân hàng đa quốc gia về các giao dịch có liên quan đến Iran, khiến cho các ngân hàng này có nguy cơ vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ. Bà Mạnh, vốn là con gái của người sáng lập Huawei, khẳng định mình vô tội. Về phần mình, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng việc Trung Quốc bắt giữ hai công dân của nước ông là không thể chấp nhận được. Cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ gây ra tất cả những hậu quả phụ cho Canada và có khả năng là cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi rất lo lắng về điều đó, ông nói trên CTV ở thành phố Toronto. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ phát biểu của ông Trudeau rằng chính quyền không thể can thiệp vào công việc của tư pháp. Mỹ và Canada cũng đồng ý rằng quá trình dẫn độ bà Mạnh từ Canada sang Mỹ không nên bị chính trị hóa. Chúng tôi đều đồng ý rằng điều quan trọng nhất mà chúng tôi có thể làm là đảm bảo pháp trị, đảm bảo tôn trọng quyền của bà Mạnh được xét xử công bằng và rằng quy trình tư pháp hiện nay ở Canada vẫn phải phi chính trị, Ngoại trưởng Freeland nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Trung Quốc hôm 14 tháng 12 kịch liệt phản đối một dự luật có liên quan đến Tây Tạng do Thượng viện Mỹ thông qua mới đây, đồng thời kêu gọi chớ ban hành thành luật. Tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đưa ra tuyên bố này, phản hồi việc Thượng viện Mỹ trong tuần này thông qua đạo luật tiếp cận từng hỗ Tây Tạng 2018. Dự luật giờ được chuyển đến Nhà Trắng cho Tổng thống Donald Trump ký thành luật nhằm tăng cường khả năng tiếp cận Tây Tạng cho các nhà báo, các nhà ngoại giao và du khách Mỹ bằng cách từ chối nhập cảnh Mỹ các quan chức Trung Quốc bị xem là chịu trách nhiệm cấm đoán tiếp cận Tây Tạng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố, dự luật này can thiệp chuyện nội bộ của Trung Quốc và liều lĩnh không thèm đếm xỉa đến sự thực, cũng như đi ngược lại những chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Nhấn mạnh rằng các vấn đề liên quan đến Tây Tạng là chuyện nội bộ của Trung Quốc, không nước nào có thể can thiệp. Ông Lục nói, bất cứ người nước ngoài nào muốn đến thăm khu tự trị Tây Tạng đều có thể nộp đơn xin qua các kênh thông thường. Ông Lục nói, đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thăm Tây Tạng mỗi năm để du lịch hay đi làm ăn, và rằng gần 40.000 công dân Mỹ đã đến Tây Tạng kể từ năm 2015, trong đó có lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện, nhiều thượng nghị sĩ và các tổ chức khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSY PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@psiphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm. Ngày 14 tháng 12, Cổng Thông tin Bộ Công an ra thông báo cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị khởi tố sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Vũ Nhôm và đồng phạm thực hiện. Vũ Nhôm hiện đang thụ án 8 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Trước khi bị khởi tố, ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Sinh năm 1955, quê ở Thái Bình, ông Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an, được phong hàm Thượng tướng vào năm 2013. Nhưng đến tháng 8 năm 2018, thì bị Chủ tịch nước Trần Đại Quang giáng xuống Trung tướng do sai phạm trong vụ án Vũ Nhôm. Ông Trần Việt Tân bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Trần Việt Tân đã nghỉ hưu từ tháng 2 năm 2016. Ông Bùi Văn Thành sinh năm 1958, quê ở Ninh Bình, bị giáng cấp từ trung tướng xuống đại tá vì vai trò là Thứ trưởng Công an, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật trong khi xảy ra sai phạm. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Thành là người tự ý ký quyết định cho ông Vũ Nhôm tham gia đi đoàn công tác nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho ông Vũ.
Hai người phụ nữ bị cáo buộc sát hại người anh cùng cha khác mẹ bị hắt hủi của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ở Kuala Lumpur ra tòa lần nữa hôm 14 tháng 12. Đoàn Thị Hương đến từ Việt Nam và cô Siti Aisyah, người Indonesia, là hai nghi phạm bị chính quyền Malaysia bắt giữ sau vụ sát hại ông Kim Jong-nam ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng 2 năm 2017. luật sư của cô City ICR cho biết trong phiên tòa hôm 14 tháng 12, tòa nghe yêu cầu từ thân chủ của ông đòi cung cấp cho phía bị đơn lời khai của 7 nhân chứng vốn rất quan trọng đối với việc biện hộ cho bị cáo. Tòa án sẽ quyết định về yêu cầu này vào tuần tới.
Có tin Việt Nam bày tỏ quan tâm đến việc đứng ra làm chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai được đề xuất giữa hai ông Kim Jong-un và Donald Trump. Các quan chức cấp cao của Việt Nam nói với chính phủ Hàn Quốc rằng họ quan tâm đến việc tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ nếu nó diễn ra, một quan chức của Hàn Quốc nói với CNN. Cũng chính nguồn tin này, trong chính phủ Hàn Quốc nhắc lại thông tin trước đó nói rằng các quan chức Triều Tiên đã bày tỏ sự hối tiếc một cách không chính thức về việc một công dân Việt Nam bị cáo buộc phạm tội giết ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong Un. Mặc dù nguồn tin nói thêm cho rõ rằng đây không phải là lời xin lỗi hay thừa nhận trách nhiệm. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, 29 tuổi và một phụ nữ Indonesia City Asia, 25 tuổi, hiện đang bị xét xử về vụ án mạng sau khi họ bôi thuốc độc thần kinh chết người VX lên mặt ông Kim Jong Nam. Các luật sư bào chữa khẳng định là hai cô đã bị tình báo Triều Tiên lừa vì tin rằng họ đang tham gia một trò chơi truyền hình. Vụ việc đã làm lung lay mối quan hệ của Việt Nam với Triều Tiên, nhưng các tin tức mới nhất cho thấy đã có sự tan băng, đặc biệt là sau chuyến thăm cấp cao của ông Ri Yong-ho, Bộ trưởng Ngoại giao của Triều Tiên, đến thủ đô Hà Nội. Việt Nam trước đây từng được đề xuất là một địa điểm trung lập cho cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ vào tháng 6. Cuối cùng, Singapore đã được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử. Thời điểm cho cuộc gặp thứ hai giữa lãnh tụ Kim và Tổng thống Trump hiện chưa được quyết định trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đình trệ về vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. Số tiền các công dân Việt Nam kiếm được ở nước ngoài đã tăng lên và hiện tại Việt Nam là nước đứng thứ 10 về lượng kiều hối từ người lao động của mình ở các nước khác trên toàn cầu. Theo thống kê của báo cáo tóm tắt về phát triển và di dân của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã nhận tổng cộng 15,9 tỷ đô la kiều hối trong năm 2018, theo tin trên trang Vietnamnet cho hay. Quốc gia nhận được nhiều kiều hối nhất là Ấn Độ với 75,9 tỷ đô la chảy vào nước này, báo cáo của VKB cho biết. Ông Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng con số kiều hối cho thấy người Việt ở nước ngoài đặt niềm tin vào sự ổn định của nền kinh tế và nhận thấy các cơ hội đầu tư tốt hơn. Ông cho biết dòng kiều hối về Việt Nam đã có xu hướng tăng kể từ đầu năm. Hầu hết số tiền được gửi về Việt Nam đã được đầu tư vào bất động sản. Ông Hiếu cũng nói rằng các công dân thích gửi tiền vào Việt Nam để đầu tư thay cho gửi trong ngân hàng, vì các ngân hàng chỉ có lãi suất tối thiểu. Năm 2017, kiều hối gửi về Việt Nam đạt 13,8 tỷ đô la, tăng 16% so với năm 2016 và cũng đã là mức cao kỷ lục của đất nước.
Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy vừa lên tiếng chỉ trích việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump tái khởi động chính sách trục xuất người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995. Trang Orlando Sentinel dẫn lời bà Stephanie Murphy, một người tị nạn Việt Nam và cũng là dân biểu liên bang đại diện bang Florida, cho biết bà rất quan ngại đến một chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể dẫn đến khả năng trục xuất những người Việt đến Mỹ xin tị nạn từ hậu quả của chiến tranh Việt Nam, đã định cư ở Mỹ nhiều thập kỷ và bị kết án vì những vi phạm. Trong một Twitter, bà Murphy nói, gia đình tôi đã trốn khỏi Cộng sản Việt Nam khi tôi còn là một đứa bé vì họ thà chết để đi tìm ánh sáng, còn hơn sống trong bóng tối. Bà Murphy nhấn mạnh, là một người Mỹ, tôi lo ngại sâu sắc việc chính quyền Donald Trump cố gắng tái đàm phán bản ghi nhớ 2008 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ liên quan đến khả năng trục xuất những người tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ trước năm 1995. Tôi yêu cầu chính quyền Trump hãy chú ý đến các hậu quả của việc đề xuất chính sách này đối với hàng ngàn gia đình. Bà Murphy nói tiếp, hôm 13 tháng 12, các dân biểu liên bang Mỹ đại diện cho các địa hạt có đông di dân gốc Việt đã cùng nhau ký tên vào bản kiến nghị thư gửi đến Tổng thống Donald Trump kêu gọi chính quyền của ông đừng thương thảo một bản ghi nhớ giữa hai nước hồi năm 2008, mà theo đó những người Việt nào qua Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 sẽ không bị trục xuất. Trong thư, các vị dân biểu bày tỏ quan ngại sâu sắc về ý định này của chính quyền Tổng thống Donald Trump mà theo họ sẽ đẩy hàng ngàn gia đình Việt tị nạn Cộng sản về lại chế độ mà họ đã bỏ chạy từ nhiều năm trước, làm tan nát hàng ngàn gia đình và gây gián đoạn nghiêm trọng cho các cộng đồng di dân và tị nạn ở Mỹ. Các dân biểu cho rằng những người có thể bị trục xuất đã phải chịu sự đàn áp chính trị sau chiến tranh Việt Nam, và nhiều người trong số họ đã chiến đấu bên cạnh người Mỹ hoặc đã ủng hộ chính phủ Mỹ trong cuộc chiến. Theo tờ The Atlantic vào năm 2017, chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu theo đuổi chính sách trục xuất nhiều người tị nạn đến từ Việt Nam, Campuchia và một số nước khác. Họ bị cáo buộc là người nước ngoài phạm tội bạo lực. Foxconn Technology, công ty chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất với các nhà máy khổng lồ ở Trung Quốc, đang tìm nơi chuyển các nhà máy sản xuất điện thoại sang Việt Nam để giảm thiểu thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Các chuyên gia thương mại nước ngoài hiện làm ăn ở Việt Nam cho VOA biết, ngày càng có nhiều nhà sản xuất hàng xuất khẩu đang có kế hoạch tương tự. Ông Matthew Brown, chuyên viên cấp cao của công ty tư vấn kinh doanh Daishan Shira và Associates tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi nghĩ rằng Việt Nam là người chiến thắng trong cuộc chiến này do nằm bên cạnh Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng có nhiều kết nối với các thị trường mục tiêu của các nhà sản xuất. Các công ty đa quốc gia có nhà máy ở Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sản xuất ở nơi khác có thể di chuyển sang Việt Nam sớm hơn so với dự kiến, vì để càng trễ thì chi phí càng tăng, ông Brown nói. Giá lao động tại Việt Nam chỉ khoảng 115 đô la một tháng, rẻ hơn so với Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam có đường hàng hải và đường bộ dễ dàng kết nối cũng như vận chuyển nguyên liệu từ Trung Quốc đại lục. Ông Fiacra Makkana, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Việt Nam là lựa chọn duy nhất đối với các nhà sản xuất ở Trung Quốc muốn mở rộng sản xuất sang nước khác. Các trung tâm sản xuất khác ở châu Á thì quá xa Trung Quốc, chi phí lại quá cao hoặc thiếu chuỗi cung ứng cho các thiết bị điện tử có giá trị gia tăng. Foxconn, nhà thầu lắp ráp chính máy điện thoại iPhone cho Apple, có các nhà máy khổng lồ ở Trung Quốc, đang đàm phán với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thiết lập một nhà máy lắp ráp iPhone để tránh bớt các tác động từ cuộc tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, theo báo đầu tư. Truyền thông quốc tế cho biết, GoerTech, công ty sản xuất tai nghe không dây Trung Quốc, cũng có kế hoạch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để né các tác động của cuộc thương chiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, việc tìm nơi thuê đất, đặt mua thiết bị nhà máy và xin giấy phép tại Việt Nam đã khiến các nhà sản xuất chùng bước. Ông Mark Kana nói, các công ty chỉ đang đàm phán thôi, chứ chưa có rút khỏi đại lục. Ông cho biết thêm rằng các công ty né thuế quan của Hoa Kỳ có thể sẽ bắt đầu thực sự đặt chân tới Việt Nam vào cuối năm tới 2019, khi mà họ xin được giấy phép và thuê được đất. Ông Frederick Berg của công ty luật Baker McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại Việt Nam cũng đang khan hiếm lao động và đất đai. Ông nói việc chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam không phải là vì chiến tranh thương mại, mà đó là sự di chuyển tự nhiên của nền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam do chi phí ở Trung Quốc tăng lên và cơ sở hạ tầng ở Việt Nam cũng đã khá hơn.
Các hoạt động buôn người mà nạn nhân là người Việt Nam vẫn phát triển mạnh trước thềm năm mới dương lịch 2019. Theo các nguồn tin tổng hợp, nhiều nạn nhân là những phụ nữ bị lường gạt hoặc lừa tình rồi bán sang Trung Quốc để bị bóc lột sức lao động hoặc làm nô lệ tình dục. Trang mạng Asia Times cho biết một số nạn nhân khác là những thiếu nữ bị dụ dỗ trên mạng hoặc bị bắt cóc ở các chợ, cũng rơi vào cảnh nô lệ mới. Mặt khác, nhiều người Việt đã chi tiền cho những đường dây buôn người để mong có cuộc sống tốt đẹp hơn ở các nước Tây Phương. Báo Look in Spain của Tây Ban Nha hôm 7 tháng 12 cho biết, Europol, cảnh sát châu Âu, vừa phá vỡ một đường dây buôn người Việt Nam vào Tây Ban Nha. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Theo Asia Times, tại khu vực biên giới giáp danh với Trung Quốc, nhiều người kể chuyện về những trường hợp phụ nữ bị buôn sang Trung Quốc. Có người, có bà con, thân nhân bị bắt cóc, có những bà vợ, những thiếu nữ bỗng dưng mất tích, như trường hợp cô con gái tuổi teen của bà Vũ Thị Định tên Yua, mất tích hồi tháng 2 năm nay cùng với cô bạn thân tên là Di ở Mèo Vạc, một huyện nghèo thuộc tỉnh Hà Giang ở vùng núi non sát với biên giới Trung Quốc. bà Định đã đi tìm con ở khắp mọi nơi, mang theo ảnh của hai cô gái 16 tuổi, mặc áo đầm trắng và đỏ. Bây giờ thì bà lo sợ hai cô đã bị bán sang Trung Quốc để làm vợ. Bà nói, tôi chỉ mong con tôi gọi về và cho biết nó đang an toàn. Chỉ cần nó nói, con đi rồi nhưng con vẫn an toàn, xin mẹ đừng lo cho con. Bà Định chỉ là một trong vô số các bà mẹ có con bị mất tích, có phần chắc đã bị đưa sang Trung Quốc, nơi mà tình trạng trai thừa gái thiếu dẫn tới tệ nạn buôn người. Vẫn theo Asia Times, nhiều học sinh địa phương kể chuyện về một người chị họ hoặc em họ bị bắt cóc, nhiều người vợ bỗng nhiên mất tích trong đêm. Nhiều bà mẹ như bà Định và bà Lý Thị Mỹ, mẹ của Di, lo sợ sẽ không bao giờ được trông thấy con lần nữa. Bà Định không được tin gì về Dua từ khi con gái bị mất tích. Bà sợ hai cô gái đã bị bán đi làm vợ hoặc bị đưa vào các động mại dâm ở Trung Quốc. Nhiều người mất tích ở sát biên giới Trung Quốc là người Mông, một trong những nhóm thiểu số nghèo nhất và bị cô lập nhất nước. Những kẻ buôn người thường nhắm vào các cô thiếu nữ tại những ngôi chợ cuối tuần. Một số bị dụ dỗ trên mạng như Facebook. Những kẻ xấu đôi khi tán tỉnh các cô nhiều tháng trước khi ra tay và lừa nạn nhân sang Trung Quốc. Một số người tự nguyện đi vì được hứa hẹn sẽ có việc làm tốt. Nhưng trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc trái với ý muốn. Asia Times dẫn lời bà Lê Quỳnh Lan thuộc tổ chức phi chính phủ Plan International ở Việt Nam. Bà nói, có người sang Trung Quốc để cố làm việc nuôi thân, nhưng lại rơi vào cái bẫy của những kẻ buôn người. Bà Lau Thị Mỹ, 35 tuổi, giận chồng say rượu, bồng con trai, đi theo một người hàng xóm sang Trung Quốc làm việc. Người này hứa sẽ giúp bà tìm việc làm tốt, thế nhưng sau đó bà bị lừa, bị cách ly với con và bị bán đi tới 3 lần trước khi một người đàn ông Trung Quốc mua đứt bà với 2.800 đô la. Sau 10 năm sống tù túng, bà dành dụm đủ tiền để đào thoát về nhà. Tuy nhiên, đứa con vẫn thất lạc. Asia Times tường thuật rằng, theo các số liệu chính thức, Việt Nam có 3.000 ca buôn người từ năm 2012 tới năm 2017. Tờ báo dẫn lời bà Lê Quỳnh Lan của Plan International nói con số trên thực tế chắc chắn phải cao hơn thế nhiều. Mặt khác, nhiều người Việt Nam đã chi tiền cho các tổ chức buôn người để hy vọng có cơ hội làm lại cuộc đời ở các nước Tây Phương. Tuy nhiên, một số cũng rơi vào tình trạng bị khai thác sức lao động. Báo Local Spain trích dẫn một phúc trình của Europol, cảnh sát châu Âu, cho biết tổng cộng 37 nghi can có dính líu tới đường dây buôn người Việt vào Tây Ban Nha đã bị bắt giữ hồi tuần trước, sau một chiến dịch kéo dài gần một năm trời. Báo Tây Ban Nha cho biết là đường dây buôn người này đã đưa lậu 730 người Việt vào Tây Ban Nha. Mỗi người đã phải trả 18.000 euro, tương đương với 20.471 đô la. Họ có thể trả bằng nhiều cách. Một là trả tiền mặt trước. Hai là trả tiền bằng đất đai hoặc là tài sản ở Việt Nam. Và cách thứ ba là làm việc không lương ở châu Âu để trả dần nợ. Báo địa phương cho biết nhiều người được đưa lậu vào Tây Ban Nha đã bị buộc phải lao động tới 12 giờ mỗi ngày tại các trung tâm làm móng, phải sống trong các điều kiện vô cùng tệ hại và không được tự do đi lại. Mỗi ngày, họ được đưa đến chỗ làm và đưa về dưới sự giám sát của những kẻ buôn người. Báo Local Spain cho biết là chỉ tính từ đầu năm 2018 cho tới bây giờ, đường dây này đã thu về 13 triệu euro từ các hoạt động buôn người bất hợp pháp đó.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ông già Noel đã có một nơi lý tưởng để giữ ấm và giải quyết khối lượng công việc khổng lồ mùa Giáng sinh năm nay ở Bỉ. Kỹ sư hàng không Sergei Hennebel đã xây dựng một ngôi làng Giáng sinh trong vườn nhà với phòng ngủ, xưởng làm việc và văn phòng cho ông già Noel nghỉ ngơi, đọc thư và sửa soạn quà cho trẻ em. Các khâu thiết kế bắt đầu từ cuối tháng 9 và ông Hennebel phải nghỉ làm một tháng để vận hành sinh hoạt này trong mùa cao điểm Giáng sinh. Ông Hannibal cho hay, làng Giáng sinh năm ngoái chào đón tới 5.000 lượt khách tham quan và ngôi làng mở cửa miễn phí cho khách thập phương. Con trai của ông Hannibal đóng vai ông già Noel. Anh Orlin cho biết, hiện tại anh có quá nhiều việc phải làm, nhưng anh luôn vui vẻ dành thời gian cho ngôi làng Giáng sinh vào thời điểm này hàng năm, và niềm vui mà ngôi làng mang lại cho anh là được nhìn thấy hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt khách tham quan. Em Yesli, 8 tuổi, lần đầu tiên được gặp ông già Noel tại làng Giáng sinh này, cho biết ông già Noel giải thích cặn kẽ cho các em hiểu chi tiết công việc của ông, kể cả cách ông đôi lúc phải trượt tuyết đi giao quà cho các trẻ ngoan. Cách trang trí của chủ nhân Hannibal, từ chuyện đơn thuần chỉ gắn đèn màu chớp tắt cách đây 25 năm, cho tới việc trang hoàng cả một khu vườn thần thoại mùa đông, lấp lánh với vô số ánh đèn, xe tuần lộc, các không gian bên trong có đầy đồ trang trí Giáng sinh cho du khách khám phá, và một đội ngũ, các chú lùn hỗ trợ khâu chuẩn bị và vận hành sinh hoạt của ngôi làng hàng ngày. Chủ đề trang trí của ngôi làng cũng mang đậm những nét đặc trưng của Bỉ, như tượng đồng Manneken Pis và tháp Atomium, biểu tượng của thủ đô Brussels, giữa ánh đèn màu Noel rực rỡ.
Điện Kremlin hôm 14 tháng 12 đã từ chối lời kêu gọi của Hoa Kỳ về việc trao trả tàu và thủy thủ Ukraine, nói rằng điều đó không thể đứng cao hơn hệ thống tư pháp Nga, nhưng Điện Kremlin nói thêm là Moscow vẫn quan tâm đến một cuộc gặp cấp cao nhất với Hoa Kỳ. Washington nói hôm 13 tháng 12 rằng một cuộc gặp giữa hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin sẽ không diễn ra cho đến khi Moscow thả ba tàu hải quân của Ukraine và thủy thủ đoàn của họ đã bị bắt giữ vào tháng trước ở ngoài khơi Crimea. Dĩ nhiên, một quan điểm như vậy không thể là căn cứ để vi phạm tiến trình tố tụng và cuộc điều tra đang diễn ra đối với những kẻ vi phạm biên giới nhà nước của Nga. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nói trong một cuộc họp báo qua điện thoại, Nga đã bắt giam tổng cộng 24 thủy thủ của các tàu vào tháng trước và cáo buộc họ xâm phạm trái phép vào hải phận Nga. Ukraine cho biết Nga đã bắt giữ trái phép hai pháo hạm nhỏ và một tàu rắt và cáo buộc Moscow xâm lược quân sự. Hai ông Putin và Trump đã dự định gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina hai tuần trước, nhưng ông Trump đã hủy bỏ sau sự cố hải quân. Ông Peskov cho biết Điện Kremlin vẫn sẵn sàng tổ chức cuộc gặp trong tương lai giữa hai ông Putin và Trump, cũng như ở các cấp độ khác. Ông nói, chúng tôi tin rằng cuộc họp này có mức độ cần thiết đối với Moscow, không khác gì đối với Washington. Các quan chức thực thi luật pháp của Hoa Kỳ hôm 14 tháng 12 tiến hành điều tra về một loạt email gửi lời đe dọa đánh bom và tống tiền đòi Bitcoin gây lo lắng nhưng không dẫn đến thiệt hại ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand một ngày trước đó. Hàng trăm doanh nghiệp, văn phòng chính phủ và trường học nhận được những lá thư với lời lẽ lùng cùng đe dọa sẽ gây nổ nếu không nhận được khoản thanh toán 20.000 đô la bằng tiền điện tử, dẫn đến một số cuộc sơ tán ở các trường học và các bến tàu xe trước khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ và các cơ quan khác tuyên bố rằng những lời đe dọa đó không đáng tin cậy. Người ta đã nhận được những lời đe dọa có tính chất chơi khăm này hôm 13 tháng 12 tại các thành phố bao gồm Washington, New York, Detroit, San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Oklahoma City, Grand Rapids, Iowa, Denver, Ottawa và Calgary, Alberta. Đến sáng sớm ngày 14 tháng 12, các quan chức chưa cung cấp thêm chi tiết mới nào về cuộc điều tra về kẻ nào đứng sau các lời đe dọa này. Một người đàn ông Ấn Độ sống ở Mỹ với visa lao động mới bị kết án 9 năm tù hôm 13 tháng 12 vì tội tấn công tình dục một phụ nữ đang ngủ trong chuyến bay qua đêm tới Detroit. Mitchu Ramamurthy ngồi ở giữa nạn nhân và vợ trên chuyến bay của hãng Spirit Airlines từ Las Vegas hồi tháng 1. Nạn nhân 23 tuổi cho biết anh ta đã cởi khóa quần của cô, cởi cúc áo của cô và dùng tay quấy rối cô. Các công tố viên đã đề nghị mức án gần 11 năm, nhưng thẩm phán Terence Burke của Tòa án cấp quận hạt Hoa Kỳ đã quyết định mức án 9 năm. Ông nói ông hy vọng mức án đó đủ nặng để ngăn chặn những người khác phạm tội tương tự. Một bồi thẩm đoàn đã kết án Ramamurthy vào tháng 8, anh ta sẽ bị trục xuất về Ấn Độ sau khi thụ án. Nạn nhân là một người mẫu, cô đã từ chối cơ hội phát biểu tại tòa. Cô theo dõi phiên xét xử ở hàng ghế đầu tiên cùng với bạn trai. Tại phiên tòa, cô đã khai rằng cô thức dậy trong chuyến bay và thấy hai tay của anh ta ở bên trong người của tôi. Cô nói cô cảm thấy sợ cứng cả người lại. Mọi người đều có quyền được an toàn, yên ổn khi đi máy bay. Chúng tôi đánh giá cao nạn nhân trong trường hợp này vì cô đã can đảm lên tiếng, công tố viên Mỹ Matthew Schneider nói. Roman Musi, 35 tuổi, đã sống ở ngoại ô Detroit kể từ khi đến Mỹ bằng visa lao động vào năm 2015. Anh ta và vợ trở về Detroit trên chuyến bay từ Las Vegas sau chuyến đi chơi đến Grand Canyon.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về khách Trung Quốc ở Đà Nẵng.
Đây là con đường dẫn vào khách sạn Bitlai ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, nơi mà nhà chức trách đang làm rõ việc có 38 khách đến từ Trung Quốc đã thuê nguyên tầng 7 của khách sạn và đã đặt 55 máy vi tính để hoạt động. Khách sạn nằm trên đường nhỏ, nhưng chỉ dăm chục bước chân là đến các trục đường lớn ven biển Đà Nẵng như Nguyễn Khắc Viện, Minh Mạng, Võ Nguyên Giáp, là nơi có nhiều bất động sản được dân địa phương nói rằng của chủ Trung Quốc. Ông Sinh, cư dân địa phương, cho biết.
Hàn Quốc bây giờ nó bị chúng qua Trung Quốc, những lô đất này là từ dài lên tới khoảng 3 km từ dọc đường Nguyễn Thành.
Người dân nói rằng những điểm ăn chơi ở các tòa nhà tại thành phố Đà Nẵng, đa phần chủ đầu tư là người đến từ Trung Quốc, phục vụ cho khách Trung Quốc. Nổi tiếng có sòng bạc Crow International Club được giới thiệu là luôn hoạt động hết công suất với nguồn khách chủ yếu đến từ Trung Quốc, thông qua hàng chục chuyến bay thuê chuyến mỗi tuần. Khách du lịch Trung Quốc cũng đi mua sắm ở chợ Cồn của Đà Nẵng, bà Lành, tiểu thương chợ Cồn, cho biết.
Thứ bảy và chủ nhật là đông lắm. Những người chỗ đủ thôi người, những Trung Quốc cũng ngồi chung nhiều hết đó. Quá nhiều, hãy đi buổi sáng sớm mà. Mua gân này, cũng mua tỏ Trung Quốc này, hàng mua bình thường nữa. Quá đang mua, củ gân to là hàng mua, củ tỏi to là hàng mua.
Để phục vụ khách Trung Quốc, rất nhiều hàng quán cửa tiệm ở thành phố Đà Nẵng treo hẳn bản tên bằng tiếng Trung. Một số dự án bất động sản của nhà đầu tư đến từ Trung Quốc chiếm giữ ở những vị trí khiến người Đà Nẵng không còn được tự do ngắm biển như trước. Tuy nhiên, nói như lời ông Sinh, một cư dân nơi đây, người dân đành chào thua.
Dân là phản ứng cái gì lắm, vì vẫn lắm mặt bằng thế này. Người dân là chỉ thích điện hoặc điện để thoáng phát đó. Nhưng mà bây giờ là chiếm rồi lẫn lắm rào rồi, mình sao mình đâu có chịu được. Người dân là lúc nào cũng muốn thoáng một bờ biển, hồi xưa là tắm nữa, bây giờ là không có tắm được nữa.
Giới kinh doanh của người Việt ở Đà Nẵng nói rằng người Trung Quốc sử dụng các công ty bình phong bằng cách bỏ tiền thuê người Việt đứng tên, lo thuế, giấy tờ và đưa khách Trung sang ăn chia hoa hồng theo đầu khách. Nhà đầu tư Trung Quốc còn thâu tóm các khách sạn, điểm mua sắm nhằm phục vụ cho tour khép kín của họ, khiến các doanh nghiệp nội địa không thể cạnh tranh nổi cả về lữ hành và lưu trú.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về quảng trường quốc gia, điểm du lịch trứ danh của thủ đô nước Mỹ.
Khi tới với thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, có thể nói hầu như không có du khách nào lại không tìm tới khu quảng trường quốc gia. Bởi đây không chỉ là nơi tập trung những công trình kiến trúc biểu tượng của nước Mỹ, một hệ thống bảo tàng quốc gia đồ sộ, mà còn là địa danh lịch sử gắn liền với các lễ tuyên thệ nhậm chức của các đời Tổng thống Mỹ. Quảng trường quốc gia là công viên quốc gia được du khách tới tham quan đông nhất của nước Mỹ, nơi hội tụ quá khứ, hiện tại và tương lai. Các đài tưởng niệm và tượng đài trong khu công viên này vinh danh những bậc tiền nhân và anh hùng đã hy sinh phục vụ đất nước. Quảng trường quốc gia trải dài bắt đầu từ khu đồi Capitol với tòa nhà Quốc hội Mỹ, được xây dựng từ năm 1793 bằng đá cẩm thạch. Tại đây, du khách có thể tham gia vào tour du lịch miễn phí khám phá tòa nhà lịch sử hơn 200 năm tuổi này, nơi làm việc chính thức của cả lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Chị Susan Lara, du khách từ Argentina, nói:
Tôi thực sự muốn biết về lịch sử hình thành của thủ đô nước Mỹ, và rõ ràng để biết được điều đó thì tôi phải đến tòa nhà lịch sử này rồi. Tour khám phá tại đây thực sự rất thú vị.
Anh Pongja, du khách từ Trung Quốc, cho biết:
Tôi thì thấy các hướng dẫn viên ở đây rất thân thiện và nhiệt tình, thông tin mà họ cung cấp rất lý thú.
Nằm giữa khu quảng trường quốc gia là đài tưởng niệm Washington. Đây là một trong những công trình nhân tạo nặng nhất thế giới, với trọng lượng gần 91.000 tấn, nặng hơn 10 lần tháp Eiffel và gần 2 lần Khải Hoàn Môn tại Paris, Pháp. Phía dưới chân công trình khổng lồ này và cũng nằm cuối đầu bên kia của quảng trường quốc gia là đài tưởng niệm Lincoln, một trong những địa điểm thu hút du khách khi tới Washington. Tại đây, du khách vừa được ngắm nhìn toàn cảnh khu quảng trường, vừa được tìm hiểu về một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Ông Robert Ryden, du khách từ North Carolina, nói:
Tôi đã từng đi qua đây vài lần rồi vì tôi đã từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ. Nhưng nói thật là tôi chưa từng đến tận đây tham quan những nơi như thế này. Vì thế hôm nay tôi đưa cả gia đình tới đây để tìm hiểu khu quảng trường quốc gia với Điện Capitol, Đài tưởng niệm Washington và Trung tâm Lincoln. Bởi đây thực sự là những giá trị và biểu tượng của nước Mỹ và cũng là những gì chúng ta đang sống và bảo vệ.
Bên cạnh đó thì du khách cũng có thể khám phá hệ thống hàng chục bảo tàng quốc gia với đầy đủ các chủ đề khác nhau được xây dựng và bố trí dọc hai bên khu quảng trường khổng lồ này. Đó có thể là bảo tàng về tôn giáo và nghệ thuật của khu vực châu Á với những bảo vật vô giá hàng nghìn năm tuổi được sưu tập từ Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản. Hay cũng có thể là khu trưng bày giới thiệu văn hóa và nghệ thuật châu Phi với những hiện vật được chế tác rất độc đáo, lạ mắt và đặc trưng. Nhiều du khách cũng không bỏ lỡ dịp được chiêm ngưỡng bộ sưu tập hàng nghìn tác phẩm của các danh họa nổi tiếng thế giới tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ. Ước tính mỗi năm hơn 24 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới tới tham quan khu quảng trường kéo dài hơn 3 cây số này. Để khám phá hết những địa điểm du lịch hấp dẫn tại quảng trường quốc gia của thủ đô Washington thì chắc chắn du khách sẽ phải mất nhiều ngày.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Tâm hỏi: Kính thưa bác sĩ, cháu năm nay 28 tuổi, cách nay khoảng 2 tháng cháu bị co giật mí mắt liên tục. Sau đó khoảng nửa tháng thì hết giật, nhưng hiện tại mỗi khi cháu chớp mắt thì cơ mặt bên trái bị giật, kéo theo cả cơ môi bên trái cũng bị giật theo. Hiện tại cháu chưa đi khám ở đâu cả, vậy bác sĩ cho cháu hỏi bệnh của cháu nên đi khám ở đâu và điều trị như thế nào, được không ạ? Cháu cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời về một cái hiện tượng gọi là đông chuyển động những cái cơ ở trên mặt. Thì có thể tạm dịch ngắn là cái hiện tượng đông động ở trên mặt. Từ tiếng Anh người ta gọi là facial synkinesis. Thì sin có nghĩa là cùng với nhau, kinesis có nghĩa là nó nhúc nhích, nó cử động. Thì bây giờ chúng ta vào cái một số chi tiết về cái cơ thể học ở trên những cái cơ ở trên mặt. Thì những cái cử động ở cơ trên mặt chúng ta nó phụ trách cái và những cái biểu lộ những cái nét mặt khác nhau, ví dụ như cười, nhăn mặt hay là hút gió. Và nó được điều khiển do cái dây thần kinh mặt, facial nerve. Đây là cái dây thần kinh sọ số 7 và nó có một dây ở bên phải và một dây ở bên trái. Thì cái dây thần kinh số 7 này nó phần lớn nó phụ trách những cái vận động và có từ 5-10.000 những cái sợi thần kinh li ti nó đi từ trong não bộ, nó đem mệnh lệnh từ não bộ nó đi ra khỏi cái cuống não và nó đi ra thoát ra khỏi cái hộp xương sọ ở một cái lỗ ở phía dưới cái lỗ tai của chúng ta. Và sau đó thì nó đi về hướng phía trước mặt và nó chia thành 5 cái nhánh thần kinh đến những cái cơ, những cái muscle liên hệ ở trên mặt. Thì cứ trên cái 20 cơ mỗi bên mặt của chúng ta, ví dụ như cái cơ làm cho cái lông mày nó nhúc nhích, thì nó có cái cơ nó làm cho mắt, mí mắt nhắm lại, có cái cơ nó cử động ở chung quanh cái miệng. Thì nói chung là những cái cơ phụ trách những cái expression, những cái biểu hiện trên cái khuôn mặt của chúng ta. Và mỗi cái biểu hiện nó đòi hỏi một cái sự phối hợp tinh tế cùng một lúc hay là theo thứ tự thời gian giữa các cái cơ đó. Và ở đây thì vị thính giả mỗi lần chớp mắt bên trái thì má và miệng và cũng phía bên trái đó cũng giật theo. Thì cái hiện tượng một cái số cơ nó chuyển động nó không có cố ý, mình không có cố ý, nhưng mà nó đi kèm theo một cái chuyển động cố ý. Trong trường hợp này là chuyển động cố ý là chớp mắt. Mà những cái hiện tượng cái kia không có cố ý mà cứ kèm theo mặc dù mình không muốn như vậy. Thì đó là chúng ta gọi là synkinesis. Chúng ta đã nói là cùng và kinesis là chuyển động. Và cái synkinesis này nó thường xảy ra sau khi cái dây thần kinh sọ số 7 là cái dây thần kinh mặt nó bị tổn thương. và trong cái quá trình phục hồi đó thì cái hiện tượng này nó xảy ra. Bây giờ tôi xin trích một cái bài hướng dẫn của một cái cơ quan chuyên môn về cái vấn đề này ở bên Anh, thì người ta tổng một cái số điểm người ta nêu ra là sao? Là người ta hỏi ví dụ như là câu hỏi là đông đồng, cái synkinesis là gì? Thì cái nó có nghĩa là cái sự phát triển những cái chuyển động ở trên mặt được liên kết với nhau, hoặc là những cái chuyển động không có mong muốn, là như trong trường hợp chúng ta bàn ở đây. Và chứng này nó phổ biến và xảy ra ở phần lớn những cái người đang phục hồi từ liệt bệnh liệt mặt là facial paralysis bị kéo dài. Thì bây giờ cái chứng này khi mà cái người mình đứng người ngoài mình nhìn vô, hay là cái người bệnh nhân họ thể sẽ cảm thấy như thế nào? Thì khi mà quan sát chúng ta thấy chỉ có nửa mặt nó bị ảnh hưởng của cái synkinesis này. Và các khu vực thường bị ảnh hưởng nhiều nhất là cái khu vực mà mắt, ở má, ở cằm và ở cổ. Và synkinesis có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Thì sau đây là một số ví dụ về cái cách thức mà nó biểu lộ và cái người bệnh nhân họ cảm nhận như thế nào. Thì nên nhớ là cái này nó chỉ xảy ra ở một phía bên trái hay bên phải của cái khuôn mặt thôi. Và chúng ta nếu mà chúng ta so sánh một bên này với cái bên còn nguyên vẹn bên kia thì chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng này nó rõ ràng hơn. Thì cái người bệnh có thể nhận thấy con mắt của họ thu hẹp lại khi mà họ cười. Ví dụ mình chỉ muốn cười thôi nhưng mà con mắt mình không kiểm soát được, nó thu nhỏ lại, nó nhíu lại. Hay là má của cái bệnh nhân, một bên má nó nâng lên khi mà cái người đó nhắm mắt, thì tương tự như cái trường hợp của chúng ta ở đây. Và có thể thấy những cái cơ cổ của cái người đó siết chặt lại hay là căng lên khi mà họ cố gắng hút gió hay là hít sáo, hay là cái mặt họ co giật, đặc biệt là ở má và đôi khi ở cằm, thì cũng là một cái hình thức đó, synkinesis. Và các cái cơ trên mặt, kể những cái cơ trên trán có thể trở nên căng thẳng, gây đau ở trên mặt và đôi khi làm cho cái người bệnh họ nhức đầu. Và một số người họ nhận thấy khi họ ăn thì họ chảy nước mắt, nước mũi là vì những cái tuyến nước mắt với lại cái vấn đề những cái tiết ở trong mũi nó cũng bị ảnh hưởng của những cái của cái dây thần kinh số 7. Và nhiều trường hợp khi thư giãn thì khi mà người đó họ không có biểu hiện một cái cử động nào trên mặt, họ đang thư giãn, thì từ nó nửa mặt phía bị ảnh hưởng có thể nếp nhăn má sâu hơn, gò má có thể cao hơn và cái khóe mắt hẹp hoặc là khóe miệng nó kéo lên. Và cơ thì bị mình tưởng là cái cơ đó nó là yếu đi, nhưng mà thực sự thì chúng co chặt và hoặc là vật cứng và thấy khó nhúc nhích. Bây giờ các triệu chứng như thế nào? Thì thứ nhất là cái trương lực, là cái tone ở trong những cái cơ mặt của cái người bệnh nhân nó cao hơn là bình thường. Và điều này có nghĩa rằng là mặc dù các cơ mặt bên cái nửa bên mặt bị ảnh hưởng, có vẻ thoải mái khi họ đang nghỉ ngơi, nhưng mà thực sự chúng ở trong một cái tình trạng co rút liên tục và nhiều hơn ở phía mặt bên kia. Thì khi mà người bệnh cố gắng nhúc nhích, thì chúng có thể làm việc gấp đôi hoặc gấp ba lần so với bên nửa mặt còn nguyên vẹn. Thứ nhì nữa là cái cơ nó ngắn và ở trong cái tình trạng căng cơ, và những cái cơ mặt có thể trở nên ngắn lại và chặt chẽ vì chúng luôn luôn làm việc quá sức. Cơ bắp làm việc quá sức trở nên ngắn và chúng cứng, khiến cho chúng khó di động, nhúc nhích khi bạn muốn biểu lộ một nét mặt nào đó. Cái mặt mình có vẻ giống như là cứng nhắc, mặc dù là mình không có cố tình như vậy. Và những cái chuyển động liên kết, coordinated movement, thì cái dây thần kinh mà mặt nó đang phục hồi, nó được xung quanh cái dây thần kinh nó có một cái insulation, một cái lớp cách điện để cho cái điện truyền dẫn trong cái dây này nó không có ảnh hưởng qua cái dây bên kia, trong cái sợi bên kia. Thì trong khi những cái dây thần kinh nó vừa hồi phục thì cái vấn đề cách điện, cái insulation ở nó kém, dẫn đến những cái mệnh lệnh di chuyển gửi đến một cái cơ cụ thể nào đó thì nó lại được cơ khác tiếp thu và nó làm cho cái cơ đó chuyển động. Thì hậu quả là nhiều hơn một cơ nó chuyển động cùng một lúc. Ví dụ chúng ta chỉ điều khiển muốn co một cái cơ đó thôi, nhưng mà sẽ có những cái cơ khác nó cử động theo. Là ví dụ như chúng ta đã đưa ra cái trường hợp cái người đó đang mỉm cười thì cái con mắt nó bị đóng lại. Và theo thời gian những cái chuyển động liên kết này trở thành một cái thói quen. Và mặc dù các cái dây thần kinh đã phục hồi thì những cái chuyển động này cái chuyển động thường xuyên và bất bình thường nó vẫn tồn tại. Một cái điểm khác nữa là cái vấn đề nó giảm cái sự phối hợp ở giữa những cái cơ. Chúng ta thấy là những cái cơ nó cần phải có một cái phối hợp với nhau. Thì sau bất kỳ chấn thương nào thì khó có thể là phối hợp vận động và của những cái cơ đúng như trước. Và cái cơ bắp có xu hướng làm việc cùng một lượt hơn là làm công việc riêng rẽ của nó. Có nghĩa là cái cơ này nó co, rồi nó và cái kia co, nó tách rời nhau, nhưng mà có thể khi cái này co thì nó cứ kéo cái kia co theo. Và cái rối loạn nữa là trong cái trình tự chuyển động của nó kém hơn trước. Trong từ tiếng Anh người ta gọi là poor movement sequencing, là cái này trước, cái này sau, thì nó theo cái nhịp nhàng thì nó không còn như vậy nữa. Sau khi chấn thương, cơ thể của cái bệnh nhân có xu hướng nó quên đi những cái chuyển động nào sẽ xảy ra trước tiên, cái chuyển động nào nó sẽ xảy ra sau, và tất cả sẽ xảy ra như là một cái chuyển động đồng loạt trong không có tự nhiên. Thì đôi khi các cơ bắp không đúng lúc có thể là kéo hoặc là nó chống lại những cái cơ bắp đang xảy ra đúng lúc và ngược chiều với nhau, thì kết quả là không có chuyển động nào, là vì khi mà cái này nó kéo thì cái kia nó kéo ngược lại, và hai cái tác dụng đó nó hủy lẫn nhau. Và một điểm khác nữa là có những cái chuyển động áp đảo, là ví dụ như là cái phía mặt không có bị tổn thương, hoặc là cái bắp cơ nào đó nó không có cơ, co lại không có đúng lúc, nó thể mạnh hơn những cái cơ mà chúng ta muốn điều khiển cho nó co, cho nó chuyển động. Thì cái ví dụ như là mình đang muốn đẩy cái má mình lên phía bên này thì cái phía bên kia nó kéo mạnh quá hơn, làm cho khi mà cái kết quả là một cái động tác làm cho cái khuôn mặt nó bị méo mó. Thì bây giờ chúng ta có thể làm gì để cải thiện cái synkinesis này? Thì người ta khuyên là chúng ta đến một cái chuyên gia gọi là trị liệu về ngôn ngữ, hoặc là chuyên viên vật lý trị liệu có kiến thức chuyên môn về cái phục hồi chức năng ở mặt. Tôi nói cái này, cái title này nó dài, từ tiếng Anh người ta gọi là speech and language therapist, là những cái người họ chuyên môn về dạy cái cách nói, cách phát âm, và những cái hoặc là cái người physiotherapist mà họ có những cái kinh nghiệm, họ có những cái kiến thức được huấn luyện về cái phục hồi cơ năng của mặt. Chúng ta nên để ý này, chứ không phải chúng ta cứ làm đại hay là chúng ta chích vào hay là châm cứu vào, mà nếu mà cái người đó họ không có kinh nghiệm thì có chừng cái kết quả nó sẽ còn tệ hơn cái hiện trạng bây giờ. Thì bác sĩ trị liệu của bệnh nhân sẽ giải thích về cái hiện tượng synkinesis, cũng vì lý do đó mà chúng ta đi vào chi tiết như là hôm nay. Và họ sẽ giải thích cho bệnh nhân những cái nguyên nhân của cái bệnh này. Họ cũng như là xác định những cái cơ nào thì ở trong cái người bệnh, trường hợp người bệnh đó đang hoạt động bình thường trong quá trình của một cái vận động. Ví dụ như trong người bệnh ở đây họ chớp mắt được, hay là cái người đó họ cười, họ hút gió được. Và do đó những cái cơ nào nó không cần thiết là phải co cùng một lúc, chuyển động cùng một lúc, nó đang can thiệp vào cái cử động chính mà cái người bệnh nhân thực sự muốn. Và người ta cũng nhắc rằng là tránh đi đến những cái người không có thông thạo về phép trị liệu này, vì thì tập sai có thể là làm cho cái tiếng này nó tệ hơn trước. Thì có thể là cái người chuyên viên đó họ sẽ lập cho mình một cái chương trình tập những cái cơ tại nhà mà đáp ứng với những cái nhu cầu đặc biệt của cái cá nhân đó. Và trong một số trường hợp có thể cần đến điều trị bằng tiêm cái chất gọi là botulinum, chất Botox, để mà làm giảm những cái hoạt động của các cơ synkinetic và làm cân bằng những cái chuyển động của các cơ mặt. Và nói về cái độc tố botulinum vào chích vào bắp thịt ở mặt, thì người cũng có thể là dùng hướng dẫn bằng cách đo điện ở những cái cơ nào nó vận động, cơ nào không thì người ta chích vào những cái chỗ cần thiết. Và về biến chứng có thể xảy ra nếu chích cái botulinum, thì như là sụp mí mắt, méo mặt, hay là yếu cơ mặt, hay là thường. Và những cái biến chứng này thì thường thường nó chỉ tạm thời mà thôi. Thì cho đến nay, cái chích botulinum A toxin, hay là ví dụ như là Botox, là một cái biện pháp hữu hiệu nhất. Thuốc do một cái con vi khuẩn sản xuất và chích vào cái cơ liên hệ, làm cho gián đoạn truyền dẫn thần kinh từ cái dây thần kinh qua cái cơ và làm cho cái cơ đó tê liệt. Và cái cơ chế là tại vì cái sự phóng thích của cái chất acetylcholine nhờ trung gian của canxi vào cái khớp mà nối liền, cái khớp đây là cái khớp giữa cái dây thần kinh, và cái cơ bắp thịt, và cái cơ đó thì nó đã bị ức chế. Và thông thường người ta thì chỉ dùng những cái mục đích thẩm mỹ, người ta xóa các vết nhăn ở trên mặt. Và trong trường hợp này thì các cơ ở mặt mà mình không có muốn nó giật thì nó sẽ không có giật nữa. Và sau 3 cho tới 5 ngày bệnh nhân sẽ cảm thấy thuyên giảm và thuốc tác dụng được 3-6 tháng thì hết tác dụng. Và nhiều người thì tác dụng lâu hơn và nhiều mấy tháng thì phải chích lại một lần. Thì nhưng mà ở cái điểm này thì tôi cũng xin nhắc thêm là tôi đọc ở trong báo thì thấy cũng nhiều nơi người ta dùng cái thuốc Botox hay là thuốc botulinum giả. Và cái đó cũng chúng ta phải cẩn thận. Và thứ nhì nữa là chúng ta cũng phải nên nhớ, nếu mà sai thuốc, một cái thuốc mà có mạnh lực như là botulinum, thì nếu mà mình không biết xài thì mình đừng có nên dùng. Hay là cái người áp dụng cho mình, nếu mà cái khả năng họ không thì thà là mình đừng có đi chữa còn hơn. Nếu mà mình chữa có thể là làm cho bệnh nặng hơn hoặc là những biến chứng mà không có kiểm soát được. Thì tóm lại trước hết, nếu mà cái biến chứng không có thuyên giảm sau 3 tháng thì nên nhờ bác sĩ thần kinh khám xem mình bị bệnh gì. Bác sĩ thần kinh là neurologist, những cái người lo về cái vấn đề thần kinh. Và bác sĩ có nghĩ rằng là trước đây mình có bị chứng dây thần kinh số 7, Bell's palsy hay không? Nếu mà bác sĩ quan sát thấy chứng đồng ý với cái nhận xét của chúng ta là đây là một cái hiện tượng synkinesis, ở Việt Nam người ta gọi là đồng là nó cùng nhúc nhích với nhau đó, thì bác sĩ sẽ giới thiệu với những cái chuyên gia vật lý trị liệu chuyên về mặt thích hợp. Một số người đã nghĩ tới dùng châm cứu, nhưng mà ở điểm này cũng nên dè dặt và nên chọn người kinh nghiệm về cái loại bệnh này. Và nói chung người ta khuyên là không có nên dùng những cái dòng điện để châm cứu trong những cái trường hợp này. Chúng ta đã bàn đến Botox có thể giúp làm giảm những cái chuyển động ngoài ý muốn trên mặt đi kèm những cái chuyển động có ý thức. Nhưng mà phải cần người có được huấn luyện và kinh nghiệm, người ta dành về những cái cơ chế của những cái cơ bắp thịt, những cái cơ ở trên mặt. Chứ không có phải là cứ chích như bình thường trong những cái trường hợp chích để cho cái người mặt bớt nhăn. Và xin nhắc lại, tất cả những cái nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát và bệnh nhân cần được bác sĩ riêng khám cho mình và có quyết định cần thiết. Xin cảm ơn. Quý vị có nếu mà muốn có một cái ý niệm thì có thể lên YouTube, ở trên web, trên Internet và xem một cái video. Nếu mà chúng ta đi tìm, nó tên là Management of Synkinesis, là cái cách giải quyết cái vấn đề mà bị đồng đấy như thế nào. Và cái đó cũng có thể giúp hướng dẫn cho một số trường hợp, mà nếu không chúng ta không có cái người nào để mà tham khảo hay là để mà giải thích vào chi tiết hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 15 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.